thời gian ông cụ rồi ở đó cũng khoảng cách thầy 4-5 ngày, sau đó cũng tháp tùng với thầy đi qua học được khó ở những quận và giữa hai con hai tầng. Nhưng mà thời gian thì mình thấy qua những khóa học với mục đích thì hình như là củng cố lại ông bộ, vì hồi trước tới giờ là mục đích tôi thấy hình như thầy là củng cố lại ông bộ trong anh em vô vi, có nghĩa là chấn chỉnh lại những cái pháp và cái phương pháp thở, phương pháp kia như thế nào, thì cũng có một số như vậy là sửa cái pháp và đổi thừa thành, thì thầy cũng có nhấn mạnh cái đó rất nhiều. Và cái điều kiện thứ hai nữa là củng cố lại cái tánh tự tập xấu của anh em mình để mình buông bỏ, như thầy nói là trên cái con đường mà tu, thì theo ý nghĩa của tôi như vậy thôi, mình tu mà mình cứ ôm mãi những cái đó thì mình chỉ trói buộc tâm thức mình vào cái chỗ đó. Cho nên thầy khuyên là mỗi người ở trong tâm á, tức là cũng như là mở cái độ lượng của mình ra, người mà không độ cũng như là cây đá vô chi vậy thôi. Cho nên người mà có độ lượng thì mới có thể tiến sâu vào đạo pháp được.
Tôi xin có ý kiến là nhắc lại bạn đạo, chúng ta ngày hôm qua không đi học thì lập ngày hôm qua thì nó cho chúng ta biết rằng chúng ta nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, bớt nói chuyện. Nhưng mà theo sự nhận xét của tôi sáng này, tôi thấy anh em mình cũng còn nói chuyện nhiều hơn. Đó là một cái tinh thần nhắc nhở và xây dựng chung. Nên tôi không dám là chỉ trích ai hết. Xin các bác anh chị cũng xin thứ lỗi cho. Vì chúng ta thời gian ở trên này tôi thấy rằng rất là ngắn ngủi. Nếu mà chúng ta không có lợi dụng thời gian quý báu này để cố gắng trì niệm và quay vào mình nhiều hơn để thấy những cái tội lỗi và những cái sai lầm của chúng ta. Bởi vì ngày hôm qua chúng ta cũng biết qua là cái khóa học này được bề trên chiếu hóa rất nhiều, lưu tâm chúng ta rất nhiều. Thành ra anh em chúng ta nên cố gắng để quay vào mình và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật càng nhiều càng tốt. Đó là một ý kiến của tôi. Xin cảm ơn.
Ngày hôm qua tôi thấy có chị Lý Tâm Mo, chị Tị Khẩu và chị nói chị đạt được nhiều cái tâm lắm. Thì cũng xin mời chị Tâm Lý lên giúp bạn đạo hiểu thêm về vấn đề Tị Khẩu. Và bây giờ nào hôm nay chị sẽ nói lại.
Khẩu à, để thế nào dùng quán không được dùng tiếng xấu. Đây là tôi chỉ nói chuyện vui thôi, còn các bạn nghi nhận về cái gì nghi nhận còn nghi nhận coi đó là chuyện vui. Thì tôi thấy tình khẩu không phải bắt buộc là cấm khẩu. Nếu mình cấm khẩu thì mình làm cho nội thức mình á, nó sẽ gây ra một cái sự xáo trộn. Theo tôi nghĩ đây là một câu chuyện vui. Tình khẩu có nghĩa là tịnh cái tâm mình, những cái gì đáng nói thì nói, còn những cái gì không đáng nói thì đừng nên nói, để thời gian đó niệm Phật. Rồi những cái thời gian mà có thể người ta nói anh có ăn cơm không, anh có uống nước không, thì mình có thể nói không hay là nó có cũng được, nhưng mà rồi mình cứ tiếp tục niệm Phật. Đó là tình khẩu, chứ không có nghĩa là lúc nào người ta hỏi mình hay viết giấy thì khi nào cái đó không có tình khẩu. Khi mà đã viết là động rồi, không phải là tình. Cho nên tôi nghĩ là tình khẩu cái nghĩa theo cái chuyện vui tôi nói vậy thôi. Tôi thấy như thời gian qua tôi đã tịnh như vậy, tôi tịnh có thể gặp anh em bạn đạo, nói những gì đáng nói, không nói dốc, không nói quá, nắng nói những gì cần thiết, đó là tịnh khẩu. Và quay những thời gian còn lại quay về niệm Phật, thì tôi nghĩ đó là cái phương pháp tịnh khẩu của tôi. Còn nếu quý vị có phù hợp thì thấy là hay hơn. Còn nếu mà mình thấy tịnh khẩu mà đừng có viết giấy nữa, người ta hỏi mình viết giấy nữa, thì tôi thấy cái đó nó cũng động, động trong cái mình viết, động cái mình nghe, động cái mình hiểu, chứ không phải tịnh khẩu là quay về tâm. Mà tâm có nghĩa là khi nào nó tịnh thì tự an nhiên nó tịnh, chứ bây giờ mình bắt buộc nó tịnh ở trong này nó rối loạn hết. Cho nên cái tịnh làm sao mà mình nói cái gì cần thiết, cái gì không cần thiết là mình không đem nó vào, thì tự nhiên nó sẽ giải cái tâm mình ra. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái chữ tịnh khẩu, tịnh khẩu là an lạc. Nếu mà không có an lạc là không có tịnh. Thì tôi thấy nếu mà nội tâm mình á, làm sao cho nó an lạc thì lúc đó gọi là tịnh khẩu. Còn đi ngoài cái nội tâm mình thì cái đó chỉ gọi là cấm khẩu thôi. Để nói nhiều quá bắt buộc cho mình stop. Cấm thì đó, đó là cấm, không phải là tịnh khẩu. Mà dùng chữ tịnh khẩu như thầy nói thì qua thời gian từ tịnh khẩu, tôi thì cũng có cấm khẩu, nhưng tôi nghĩ cấm khẩu là nó làm cho tức tối trong này lắm. Sau đó cái gì đáng nói thì tôi nói, cái gì đáng làm thì tôi làm. Rồi tôi quay về tâm để cho tâm mình an lạc, như lúc nào cũng vui, lúc nào cũng niệm Phật. Thì cái phương pháp đó là cái phương pháp tịnh khẩu của bản thân của Hoàng Sanh Ni. Thì là đóng góp để làm chị vui thôi, chứ cũng không có cái đề tài gì hơn nữa. Cảm ơn quý vị.
Chúng ta anh em cố gắng lên chúng mình học hỏi lẫn nhau trong cái tình anh em, chứ không có phải là ai đẩy ai hết. Cho nên mình chỉ nói lên những cái gì mình muốn nói để mà thỏa cái từ nó ném cái gì trong tâm ấy. Đó là cái điểm mà chúng ta cố gắng làm cái này, cố gắng cái này. Xin mời nào.
Tôi thì học ở khóa 4, nhưng mà một cái sự sắp xếp lại đó thì thật ra tôi học khóa 1. Thì là học viết, thật ra cái sắp xếp lại đó thì như là vấn đề hồi nãy anh Hoàng Xuân Nhân có nói về vấn đề tình khẩu. Thì qua cái kinh nghiệm của tôi đã qua và cũng có ý chung với các bạn, tịnh khẩu rất hay. Nhưng mà cái tịnh khẩu đó, nó đòi hỏi ở mình một chút là mình muốn hay không muốn. Nếu mình thật tâm muốn thì mình sẽ làm được. Còn nếu mình không muốn thì mình chắc chắn là không làm được. Như cái trường hợp mà tịnh khẩu đó, đầu tiên là ít nói. Chứ còn nếu mà mình nói rằng là mình cần nói những cái gì mà mình thấy cần, thì cái đó là làm sao mình biết được cái đó cần hay không cần. Thì cái đầu tiên mà mình cần tập đó, tịnh khẩu đó, là mình đừng nói. Thì khi mà mình đừng nói, mình có những cái ý mình muốn nói, tại vì cái thói quen của mình chưa có được, cho nên mình vẫn còn cái tư tưởng phát ra. Thì phát ra bằng cách nào? Bằng cái miệng. Bây giờ cái miệng nó đóng lại rồi thì bằng cái tai. Thành ra trong cái thời gian mình tập thì mình nên tịnh khẩu bằng cái tai, viết bằng cái tai. Rồi mình hiểu mình muốn tịnh khẩu mà, cho nên mình tránh nghĩ, tránh biến ra nữa. Thì cái trường hợp đó như vậy đó, thì muốn tránh nhưng khi mà mình có tư tưởng mình muốn nói và mình không nói được, cái tinh thần mình nó sẽ bức rứt đi lắm. Thì mình làm như thế nào? Mình niệm Phật, tập trung lên đỉnh đầu, mình niệm Phật. Thì khi mà cái tư tưởng mình nó muốn nói, nó không có cái lối thoát, và cái pháp thiền của mình là tập trung lên đỉnh đầu. Cho nên khi mà mình không nói được thì cái tư tưởng mình bức rứt khó chịu, thì nó đã tập trung lên đỉnh đầu rồi, mình tống ra bằng cách gì? Bằng cách niệm Phật. Và ra mình sẽ được giải tỏa rất nhiều. Rồi trong cái lúc đó, khi mà mình tống ra được ở ngoài, và theo tôi nhận thấy được đó, khi mà mình cái điểm mình nó xuất phát ra được ở ngoài đó, là ở trên người ta kéo đi mình, thì ra mình sẽ học được ở cái điểm đó. Về vô tự thức kinh, về vô vi, và để cho mình thấy rõ hơn về cái lối sống hàng ngày của mình. Cho nên cái kinh nghiệm mà cứ muốn có ý đó là tịnh khẩu, mình nên tịnh khẩu, tập tịnh khẩu. Nín cái yên, yên cái miệng mình lại, rồi niệm Phật, thì mình sẽ thấy được cái điều diệu của nó. Mình phải muốn, mình mới làm được. Thật ra, cái kinh nghiệm mà tôi muốn góp ý ngày hôm nay, đó là cái tịnh khẩu, mình sẽ thấy cái hay của nó. Những cái gì mà tôi đạt được, thì đó tôi muốn góp ý chung với các bạn. Tịnh khẩu tốt. Rồi ngoài ra đó là mình niệm Phật. Không nói nhưng mà mình niệm Phật thì mình sẽ giải được. Đó là cái điều tôi góp ý. Xin các bạn ngày hôm nay mình trao đổi ra về cái vấn đề tịnh khẩu và niệm Phật. Thì hôm nay chúng ta trong khi chờ đợi cái chương trình và chờ đợi thầy, thì mình cùng nhau trao đổi đi. Cái đó rất hay, rất quý. Giờ thì các bạn giờ có ai mà mình trao đổi cái vấn đề này nữa? Thưa bây giờ nếu mà xin phép chị Văn Khanh cho em tiếp tục. Thưa bây giờ nếu mà trường hợp không có các bạn nào có ý kiến về tịnh khẩu và niệm Phật, thì giờ tôi xin có một ý kiến mới. Thì đó là bài giảng của thầy ngày hôm nay. Và qua những cái luận điểm của cha trường, thì xin các bạn có ý kiến gì thì mình lên đây mình thu thập được cái gì, mình lên đây mình đóng góp chung cho các bạn cùng, cho các bạn khác cùng được học hỏi. Và cái ngày hôm nay thì thầy bài giảng của thầy như thế nào thì mình cùng đóng góp để học hỏi trao đổi. Ở cái điểm của cha trường đó là cái gì, là cái thực tâm, cái thẳng thắn của cha trường, đó là điều tôi phục nên là. Còn ngoài ra cái vấn đề điểm thì tôi chưa biết, cho nên tôi không dám phê phán. Thật ra cái vấn đề đã cho tôi một cái ý thức, là một cái ý nghĩ là phải thẳng thắn, mà bỏ cái bộ mặt giả tạo của mình ra, mà bỏ cái sự giả tâm của mình ra. Mà bỏ sự khốn nạn của mình ra, sự đau khổ của mình, mà bỏ hết. Còn ba cái gương mặt giả là mình sẽ còn đau khổ. Còn ba cái tâm giả mình đã không muốn tu. Ở đây là thật tâm, có thật tâm thì mới thấy chân tâm. Ngày hôm nay thầy cũng vậy, thầy cũng ngồi giảng, thầy đòi hỏi mình cái gì? Sự thật tâm, sự thành thật, sự thương yêu, sự tha thứ. Tôi xin hỏi các bạn hãy tự dấn xét với cái lương tâm của mình, với cái sự thành tâm của mình, với cái chân tâm của mình, và tự xét với chính mình. Các bạn có thật tâm hay không? Thầy dạy cái gì? Thương yêu tha thứ. Các bạn có thương yêu tha thứ hay không? So với bộ mặt giả tạo của mình đến chứ? Giả là cái bị hủy, cái bị hoại. Cái thật nó mới tồn tại. cho nên qua mấy ngày tôi được nghe vài đoạn về đoạn cha trường nói tôi, và mới sáng nay thì nghe cái đoạn của thầy thì tôi chỉ bắt được cái điểm tha thứ, thương yêu, thành thật với chính mình, đối với chính mình để thấy chân tâm của mình. Các bạn có ai một ngày nào đó, một giờ nào đó, một phút nào đó ngồi suy ngẫm lại cá nhân của mình có không? Không có. Nếu mà có thì chỉ một tí khắc thôi, rồi cái lực căng lực trầm nó giấy động lên để nó che đậy, nó nói này nó nói kia, nó nguyện biện cho nên rồi mình cũng ngày qua ngày sống lấy rất đau khổ trong cái thể xác, trong cái sự mai mượn. Thành ra tôi, đó là ý kiến của tôi cũng nói lên để góp ý của các bạn ngày hôm nay về cái bài giảng của thầy, về cái luận điểm tra từ, về những lời giảng của tra từ. Thì tôi có lấy những lời đó xin được góp ý cùng các bạn, và xin các bạn nào có cái ý kiến gì thì tôi nên cùng góp để anh em mình cùng học hỏi. Đây là cái gì? Đây là sự thương yêu đó các bạn, thành thật. Có các bạn ở đây, có thầy ở đây, có chư vị chư viên ở đây, chứng giám, mình nói sự thật để mình thấy được cái chân tâm của mình. Thì đây là có gì đại phước của chúng ta, thích thực và
tôi xin lên được đóng góp về cái gì tôi ghi nhận được qua lời giảng của thầy, thầy giảng rất nhiều. Nhưng mà cái tôi ghi nhận được và tôi thấy là tôi cần học hỏi nhiều nhất là sống tự nhiên. Chúng ta sống hiện nay đây trong cái xã hội này có nhiều luật lệ, có nhiều những cái gì và cho nên con người đã quên cái sự tự nhiên, cái sự cảm nhận bên trong. Vì vậy mà hơn nữa khi mà chúng ta tới học Phật hay chúng ta tới để đi tìm chân lý, nhưng mà đồng thời trong Phật học này chúng ta cũng có rất nhiều lệ và rất nhiều bỏ bỏ, thì làm sao mà chúng ta đi thực hành được cái lời thầy? Thầy mới dạy chúng ta thì tôi nghĩ rằng là cách tốt nhất để mà chúng ta có thể thâu lợi cái quả lệnh này lên. Và nếu mà chúng ta vẫn giữ theo những khi nghi thức học hỏi thông thường thì không thâu ai được cái quả.
Vừa rồi chị Ngọc có nói về vấn đề thương yêu tha thứ theo cái lời giảng của thầy giáo một vài sự thích nhất. Sau đó xin mời chị Ánh, nếu mà có điều gì xin lên giải tỏa nỗi lòng cho anh chị em cùng được rồi. Và chị Ánh
đây là gì? Mình tu là mình tu cái chân tâm, thành ra cái thức tâm và cái tư nghĩ là mình cần phải suy nghĩ lại, phán xét lại. Kiểm soát lại chính mình để có cái sự thức tâm. Thức tâm để chi? Để quay về với chính mình, thấy mình nhiều hơn. Thì cái ngày hôm nay á, tôi mong rằng là mình sẽ trao đổi về cái vấn đề thức tâm của mình. Tôi xin nói về một cái điểm mà tôi cảm thấy rất là thoải mái khi tôi hiểu là cái chân lý của nó. Ví dụ như là qua những cái chuyện mà nhồi quá vừa qua đối với tôi, thì tôi đã có cái sự thức tâm, có cái sự trong cái lúc mà nhồi quá đó, thì tôi có bị dò dò, bị đau đớn đó. Vì không thể tưởng được cái không nghĩ được cái bài học của mình, cho nên tôi bị động ở trong đó, cho nên tôi bị khốn khổ trong đó. Nhưng mà khi tôi đã hiểu được thì tôi cũng bỏ nó, thì tôi cảm thấy tâm hồn tôi nó rất thoải mái. Ngày hôm nay đó, trong cái lớp học của mình đó, mình thấy theo cá nhân của tôi nhận xét đó là mình cần có được trao đổi
và thành thật với chính mình để có được cái sự tự nhiên và an lạc. Cái thành thật với chính mình theo như tôi quan niệm là luôn luôn mình phải thành tâm với chính mình, nhưng mình không mong cầu và mình không mong đợi người khác cũng thành thật như mình. Bởi vì cái sự mong cầu nếu có, cái sự chờ đợi nếu có, và mình không đạt được cái sự mong cầu, sự chờ đợi, mình sẽ đâm ra giận dỗi, buồn bực và khổ sở. Mình chỉ cần mong rằng là hôm nay tôi giận, tôi biết tôi giận. Hôm nay tôi tham ăn, tôi biết tôi tham ăn. Hôm nay tôi tham dục, tôi biết tôi tham dục. Đó là thành thật với chính mình, chấp nhận cái con người xấu cũng như con người tốt của mình. Và mình không mong cầu người khác cũng đối xử với mình như vậy. Mình chỉ cần thành thật với chính mình thôi là đủ rồi. Từ đó mình mới có sự tự nhiên. Tự nhiên tức là không có giả dối với cái con người thật của chính mình, thì mình mới có tự nhiên. Ví dụ tôi muốn ăn mà bị tôi ngượng, tôi bảo tôi không muốn ăn, đó là thiếu tự nhiên. Ví dụ tôi đòi hỏi, tôi ham muốn và tôi giả dối là tôi đạo đức, thì cái đó là mất tự nhiên. Mình bị ràng buộc bởi nhiều thứ rồi, và khi mình bước vào đạo để mình cởi mở nó ra, nếu mình không cởi mở được, mình thiếu tự nhiên thêm một lần nữa thì mình ràng buộc thêm một lần nữa. Cái đó là tôi nghĩ để tìm được sự an lạc và tự nhiên, mình phải thành thật với chính mình, đó là điều căn bản theo như tôi quan niệm. Và có như vậy mình mới hy vọng mở được tâm, và có như vậy mình có mới có thể hy vọng tiến xa hơn. Xin cảm ơn và xin cảm ơn.
Thương kính chào quý bác quý anh chị.
Cái gì?
Nên không cần cái giờ nào mà tốt hay xấu, thì giờ nào phải ngồi hay là không, cái giờ nào phải thì cười là cười, cái giờ nào không cười là không cười, anh cứ cười qua. Tại chỗ nào mà ra mấy cái đó,
cái đó mới sợ. Trước đi phía của mình một chút, thành ra mới sợ, chứ còn cái gì cũng có lúc có thời, chứ không phải là cái gì cũng cười
đó, thì
cô thấy cái buồn nhìn đó,
muốn cô ăn đấy, có lúc có thời đó, làm cô chỉ rõ rồi để nghe không sợ
nào. Dạ thì cái đó thì chị cũng tùy cái đó, chứ còn bây giờ nếu con nói ra thì nó thành ra trong cái khuôn rồi.
như là cãi gì phải gì mà con thì không phá mà sự mê chấp. Và lời cái chuyện đó, khi nó tới cái đám cười mình cười cũng không có gì đó, thì tự nhiên mình nghe ra mình cười cũng hơi hơi vô duyên.
Tôi cũng nói chỗ đó là nhưng mà ở trong đó cái cười đó là trong đó là thổi mở có cái đạo nha. Trong còn đó mình thấy cái gì cũng tâm tâm trời thành ra mình cũng có cái cười đó. Cái còn nếu mà mình không có cái đạo nữa, mình chắc cái này mình chắc cái kia thì là sao cười cũng thiên định.
Dạ.
Ai vậy không?
Dạ.
Còn vậy tí mình cười không tốt nên mình cười vô nhé. Chứ
đóng góp trong cái khóa học mình cho nó phong phú. Thì cũng như thầy chúng ta hồi nãy có nhắc qua trong cái bài giảng vừa rồi, nhắc tới chị Năm Mai, anh bà Khanh trong những cái hành trình, và đó là một sự duy luyện. Thì sẵn đây thì tôi cũng xin làm phép để đặt vài câu hỏi với chị Năm Mai để đóng góp phần nào trong cái khóa học này. Chúng ta học hỏi theo chị Năm Mai và anh bạn Thị Khánh. Thì điều đấy thầy chúng tôi đã nói như thế này, nói rằng chị Năm Mai sử dụng chị ra là chị Năm Mai muốn tự luyện cho mình đạt được một sự kinh nhất là không. Bởi vì khi chị rời khỏi cái gia đình của chị, rời khỏi chồng con của chị, tức là chị đau khổ. Nhưng mà chị vì đạo, chị hy sinh tất cả những cái tình yêu nhỏ bé để chị đạt được cái tình yêu bao la rộng lớn hơn. Thì những cái thời gian qua chị đi như vậy, tuy nhiên với cặp mắt của anh em bạn đạo như chúng ta, hầu đa số chúng ta đều nhìn thấy chị Năm Mai bơ vơ lạc lõng với cái tình thương yêu của bạn đạo Duy Nhiên. Thì trong những thời gian chị đi như vậy thì chị học được những gì? Trong những lá cơ vô minh chúng ta đọc được, chúng ta cũng nghiệm ngẫm và thấy được những điều đó. Thì cái gì không bằng có cái gì chị xuất hiện ở đây và những tiếng nói trực tiếp cho nên chúng tôi được học. Thì xin chị Năm Mai có thể kể qua những kinh nghiệm và những cái sự chứng đạt từ của chị cho nên chúng tôi học hỏi.
Dạ. Trước hết xin phép bác với anh chị cho các đồng ngọt trước mày mỗi chân. Nếu nói dài dòng chắc là bạn biết. Em không có cái gì mà vui mừng mà ngày hôm nay được nói chuyện với tất cả mọi người. Tại vì trước bây giờ em chỉ lặng lặng làm thực hành để mà chứng coi những cái phương pháp của thầy dạy mình ngày hôm nay thực hành đúng thì nó sẽ làm sao. Mà mấy lần trước thì đúng là để giao luyện, thành ra không ai hiểu, thành chỉ có chê trách mà phê phán mà đuổi xua thôi, chứ không ai thương yêu mà cũng không ai mở tâm học hỏi. Em cũng ráng chịu để chỉ biết đáp lại là thấy rằng nếu không nhờ bạn đạo thì em không có gặp, em có được cái sự thân tình mà và hiểu quán thông được rằng cái kẹt ở bạn đạo ở chỗ nào, bạn đạo đang trách chỗ nào và đang nghe chỗ nào. Thì trong cái bước đường đi đó, mới đầu đó thì sự thật thì vẫn nói sự thật là em có dâm dục chứ không phải là không. Em phá tất cả, em có ngủ nhật thành thì nó có, không có nói láo. Rõ ràng nó như vậy. Để sao? Tại trước khi mà em tu đó, em rất là mê chấp, chấp kinh khủng. Nghĩa là gần chồng nhất định không chịu gần, nhất định dịch dục. Nghĩa là phá hại luôn cái gia can của mình, không có, mà cái tâm mà không được an lạc. Cho nên khi mà em hiểu được đạo rồi em phải dấn thân. Nếu không dấn thân trong thực hành làm sao có thể nói thật đúng được, thế là thực chính thì mà nói rõ ràng cho người ta nghe. Cho nên em đó làm cái chuyện như vậy và công khai với mọi người chứ không giấu giếm. Tại mình biết
thể giấu được mặt nào, mình có thể giấu để là lừa gạt mình, cũng không bao giờ lừa gạt được ông trời. Và cuối cùng em thấy chỉ có sự công khai mà mới có thể mà đi trong cái sự tự dưỡng, đi trí dưỡng có đầy đủ. Thì mới đầu em bắt đầu học về cái tự si. Tình thương thường của thế gian đó, khi mà hai vợ chồng sống với nhau đó, thì hay đòi hỏi sự đền đáp cho sự chồng đổi chát. Nếu mà không có sự đổi chát thì bực mình, mình gây gỗ. Tại sao em không nhịn, tại sao anh không nhịn gì đi. Mà em bắt đầu em học được tình siêu là chẳng bao giờ đòi hỏi một cái gì, chỉ biết thương yêu thôi. Thì từ ngày đó em thấy giữa cái cuộc sống của em với âm thanh, tại em phải làm, em phải thực hành để mà có thể đóng góp cho bạn đạo, thì rất là hạnh phúc, không bao giờ có một cái chuyện cũng như là cãi vã nhau hoặc là ganh ghét hoặc là cái gì hết được. Tại em thấy là bởi vì em muốn cống hiến cho bạn đạo ở cái chỗ là mình phải thương yêu mà đừng bao giờ đòi hỏi cái gì trở lại hết. Cái sự đòi hỏi đó là gây ra đổ vỡ và sự ganh ghét. Mà thường á, trên thế gian này, chỉ yêu thương nó đi liền với ganh ghét, nhưng có sự khổ. Thì thời gian vẫn tiếp tục qua, thì tụi em ngoài những cái vấn đề đó thì tụi em có học với bạn đạo. Mới đầu em không có cho phép em, anh Bằng và anh Khanh trốn. Tụi em phải bắt buộc đưa mặt ra tất cả bạn đạo để được yêu luyện. Ai muốn nói gì mình nói, ai muốn chửi mình sao thì mình chỉ cười thôi và chấp nhận tất cả. Thấy mình sai, nó không thấy ai sai hết.
Bụng bằng đạo nam
xuất rất là hung hăng. Tại vì mình là công khai, không có cái gì loại xấu xa của mình đưa ra hết. Mình không có giấu cái gì, mình không sợ mất một cái gì hết. Thì tụi em tự nhiên thấy là ánh sáng là mình là ánh sáng, không còn sợ nữa, cũng không có bao giờ giấu giếm một cái chuyện gì xấu xa cho mình hết. Thành ra từ này mới lập ra cái lá thư vô minh, viết ra chờ tờ thiên chỉ là cho của này thôi. Tờ thiên chỉ là tự khai tất cả tội lỗi trong cái sự thành thật, chứ không phải khoe khoang.